Quý vị, các bạn thân mến, trên thế giới, một số nước đã chọn con vật làm biểu tượng văn hóa, như Úc chọn con kangaroo, Singapore chọn con sư tử, vân vân. Nhưng có một trường phái khá phổ biến là chọn hoa làm biểu tượng văn hóa của xứ sở mình với khái niệm quốc hoa như là sứ giả văn hóa của một đất nước. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa được chọn còn phải bao hàm ý nghĩa về mặt biểu tượng và tâm linh với mỗi quốc gia. Quốc hoa là bất cứ một loại hoa nào đó tiêu biểu là đại diện cho nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Cũng trong tinh thần đó, Việt Nam cũng đã tiến hành bầu chọn quốc hoa và cuối cùng hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết của tâm hồn cũng đã được chọn để trở thành quốc hoa của Việt Nam. Trong tiến trình bầu chọn, trên các diễn đàn, cộng đồng dân cư mạng đã phản hồi nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì cho rằng nên chọn hoa mai, chọn đào, chọn cây lúa, cây tre. Nhiều người cho rằng sen xứng đáng là quốc hoa vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy nhiên, một ý kiến khác lại cho rằng sen có đẹp là nhờ bùn, sao lại nói rằng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Như thế thì vô ơn quá, bạc bẽo quá. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ không mấy khó khăn để nhận thấy vai trò của bùn trong sự tươi thắm rạng rỡ của sen. Thế mới hay, thực tại xem ra rất xấu, rất bình thường, có khi xem ra rất dơ bẩn, hèn hạ, lại trở thành cái tốt cho cái kia. Sự hổ tương của các thực tại trong cuộc đời này mới kỳ diệu làm sao. Sở dĩ bầu trời đêm có trở nên lấp lánh và kỳ ảo của những ánh sao, ánh đèn là do bởi bức màn đêm đen tối. Trên Internet có một sinh viên đã tâm sự như sau. Lúc mới chập chững vào Huế, có anh trai chở đi thi đại học. Khi gặp đèn xanh, anh nói, gặp đèn xanh chắc em làm bài trôi chảy lắm đấy. Nhưng khi gặp đèn đỏ, anh lại nói, màu đỏ là màu của may mắn, em sẽ gặp may mắn trong bài làm của mình. Vậy thì, đèn đỏ, đèn xanh, cái nào tốt, cái nào xấu? Lúc thì đèn đỏ là tốt, khi đèn xanh là xấu, và ngược lại. Vậy hóa ra, tốt, xấu cũng là khái niệm mơ hồ. Người này là tốt theo cách nhìn của người kia, và đồng thời cũng là người xấu theo cách nhìn của người khác. Tốt là gì? Xấu là gì? Có định nghĩa nào định nghĩa được chính xác không? Ở đây không nói đến các hành vi, hành động, những tệ nạn và tội ác của con người, nhưng chỉ đề cập đến những thực tại trong cuộc sống. Các thực tại trong cuộc đời này tốt hay xấu là do chủ quan của từng người. Đặt cá xuống nước, nước sẽ mang lại sự sống cho cá. nhưng khi đặt con khỉ xuống nước, thì nước sẽ giết chết nó ngay. Các thực tại không xấu cũng không tốt, nó là chính nó, và nó có lợi ích của nó khi đặt đúng vị trí của nó theo mục đích mà nó được tạo dựng. Có nhiều người đã rất bất hạnh khi cứ đặt tiêu chuẩn tốt xấu cho mọi định mức của mình, thế rồi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Người thì cho rằng nói nhiều là tốt, nhưng kẻ lại nói rằng im lặng mới là vàng. Làm sao có được một ranh giới rạch ròi cho cái gọi là tốt xấu giữa cuộc đời này? Nên hãy thật khôn ngoan và sáng suốt cho những chủ quan của riêng mình. Có thể bạn cho như thế là tốt, nhưng tốt riêng với bạn mà thôi, còn người khác sẽ có những chủ quan riêng của họ. Không ai có thể cấm chúng ta có những lối suy nghĩ riêng, có những nhận định chủ quan của riêng mình, nhưng đừng loại trừ chủ quan của người khác và đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình trên người khác. Vậy đối với người Kitô hữu, đâu là chuẩn mực cho mọi nhận định tốt xấu trong cuộc đời? Theo như lời Đức Hồng Y Thuận, thì chúng ta phải xác tín và thốt lên được rằng, Chúa Giê-xu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con. Thêm vào đó, chính lời Chúa phải là đèn soi cho chúng ta bước. Chúng ta cần để cho lời Chúa soi rọi vào tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta thấy được giá trị và ý nghĩa đích thực của từng sự vật, từng biến cố trong cuộc sống. Để từ đó, chúng ta có một cái nhìn tích cực, một thái độ thích hợp và một lối hành xử đúng đắn trước mọi thực tại của cuộc sống. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con nông cạn trong suy nghĩ, để rồi dẫn đến những hời hợt trong nói năng và hành động. Chính sự nông cạn và hời hợt này đã đem đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng con và cả những người xung quanh chúng con. Xin thần khí Chúa luôn soi sáng để chúng con luôn suy nghĩ và hành động dưới sự hướng dẫn của thần khí. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lợi danh bất chính. Thank you.